Để vào lễ, từ sáng sớm ngày đã định, trưởng họ mang theo một quả bầu đựng nước, một cục than, một gậy trọc lỗ đầu bịch sắt nhọn, một ít thóc giống, ngô, khoai, vân vân. Người hành lễ diễn lại toàn bộ cách thức gieo lúa, nghỉ trưa ăn cơm, rồi lại tiếp tục gieo cho đến tối, sau đó người hành lễ ra về. Nghi lễ này diễn ra thời gian rất ngắn, không đầy nửa giờ. Làm nghi lễ này, người dân tin rằng mùa màng năm đó sẽ tốt tươi. Lễ rửa lá lúa. Đồng bào Mường, vùng Mường Bi, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Hằng năm đến tháng 7, tháng 8 âm lịch, vào kỳ lúa đúng cái, đồng, các gia đình làm lễ rửa lá lúa để tưởng nhớ những người mở đất cho bản Mường. Đó là các ông ở, bà ở, ông rạng, bà rạng. Lễ rửa lá lúa được từng gia đình chuẩn bị. Họ đan các soạt tre có cắm 6 lông gà vòng quanh, đem ra đặt ở đầu bờ ruộng, đồng thời vót nhiều que tre dài hơn 1 mét, trên ngọn có cắp chéo lông gà làm cánh, đem cắm vào trong ruộng lúa. Nhiều gia đình sai bọn trẻ cắm nhiều lông gà chung quanh bờ ruộng. Mâm cúng bày nhiều bát cháo thịt gà cũng đặt ngay ở đầu ruộng, để ông Mo đọc lời khấn cầu mong cho mùa màng ít bị sâu bệnh. Trong bài cúng của mình, ông Mo kể về thời xa xăm, khi đất đai chưa có hạt lúa để người ăn. Vua Dịch Vàng sai các con vật đi tìm, và chính con chuột lên gặp bà Chu Mường ở trời cao, xin về cho người hạt lúa đỏ, cùng 40 giống lúa ruộng, 30 giống lúa nương. Chuột hẹn với người là, người lấy giống về gieo trồng, để khi thành hạt thì chuột cũng được quyền ăn. Cũng chính bà Chu Mường đã dạy cho dân gieo trồng lúa. Đất Mường Bi có lúa từ đó, và ông ở bà ở đã khai phá ruộng nương. Hội cầu phúc bản Mường. Hàng năm vào tháng 8 âm lịch, người Thái ở Mai Châu, tỉnh Hòa Bình vào hội cầu phúc bản Mường. Hội chia làm hai loại: cầu phúc bản, sên bản; cầu phúc Mường, sên Mường. Sên bản cứ 2 năm tổ chức 1 lần, sên Mường 3 năm 1 lần. Từng bản mở hội sên bản cầu thần phù hộ và cúng rửa lá lúa xua đuổi thần trùng. Theo truyền thống, để vào hội, các miếu thờ chung của bản cũng như miếu thờ thổ công, thổ địa của từng nhà phải sạch sẽ, gọn gàng. Bờ ruộng, bờ nương được tu sửa, be cao đón nước về. Đến ngày hội, từ sáng các nhà đều sắm cỗ cúng bày ở miếu thờ chung, theo nguyên tắc, năm trước cúng gà, năm sau cúng lợn. Đến chiều, từng nhà mổ 2 con gà để cúng thổ công, cầu cho việc chăn nuôi và việc nhà. Cúng thổ địa, cầu cho mùa màng. Miếu thổ công đặt trong nhà, miếu thổ địa đặt ngoài ruộng. Riêng các tạo bản lập đàn cao ngoài đồng, mời Mo luôn đến cúng, xua đuổi thần trùng cho cả bản. Không khí trong bản nghiêm trang, lo âu, mọi người cầu mong cho tai qua nạn khỏi. Sên Mường chung cho cả Mường, đông vui nhộn nhịp hơn sên bản. Vào ngày hội là đám rước long trọng đi từ nhà tạo Mường ra đình. Đi đầu là chức sắc với quần áo võng lọng xinh sang. Tiếp đến là đoàn nhạc do nam nữ thanh niên đảm nhiệm, gồm chiêng, trống, kèn, sáo, nhị. Sau nữa là các bô lão, quần áo lễ truyền thống, vác theo cung nỏ, dắt 2 con trâu mộng to béo, sừng trâu bọc giấy màu, trán và 2 bên mông dán giấy trắng, cắt hình hoa ban. Trâu sẽ được làm thịt cúng thần gác cổng làng và 1 con cúng thần tổ ở đình gốc. Sau cùng là đoàn lính tráng vác súng hỏa mai bọc bạc, gươm giáo sáng lòe, oai nghiêm. Đám rước đến đình. Ông Đẫm, Mo có uy tín, tiến lên án thư. Sau vài câu mở đầu thì rung lên 1 hồi chuông. Theo đó, 2 con trâu được dắt ra bãi để giết thịt. Nam nữ thanh niên bắt đầu cuộc vui, múa xòe quanh bãi giết trâu. Cho đến khi pha xong thịt cả 2 con trâu thì mới dừng lại. Và lấy chiên trống treo vào cột đình để từng cặp trai gái thay nhau đánh suốt cả ngày hội. Ngày thứ hai thi nhau bắn súng hỏa mai và bắn cung nỏ vào bia cách 50 mét. Xạ thủ phải bắn vào quả bưởi đang lăn nhanh trên mái nhà dốc 40 độ. Bắn trúng cả ba quả thì thắng cuộc và được thưởng một cổ đầy xôi thịt. Lễ trồng cột mường. Người dân tộc Thái ở Mai Châu, tỉnh Hòa Bình có tục lễ trồng cột mường. Tiếng Thái là tọc dắt mường. Cứ 12 năm là một lần vào khoảng tháng 9 âm lịch. Đây là lễ lớn chung cho cả mường với ý nghĩa là trồng các cây cột để giữ sự bình yên cho đất mường. Theo truyền thống, mường phải chuẩn bị 11 chiếc cột to có dáng như dùi trống để trồng ở bãi đất bằng của mường. Cột chính trồng ở giữa, 10 cột còn lại trồng chung quanh. Cùng với 11 cột là một con trâu tế thần, được nuôi béo và tắm rửa sạch, sừng và đuôi cài hoa, dắt ra buộc ở cột chính. Sau đó chủ tế bày mâm tế thần cầu may. Trong tiếng chiêng trống được gióng lên, từng tốp nhảy múa chung quanh bãi cột. Con trâu cũng được điều khiển đi vòng quanh cột. Trên bãi cỏ gần đó, trai gái từng tớp 10 người thi kéo co. Nếu bên nam thắng thì bên nữ quàng khăn đỏ cho nam với ý chàng xứng đáng được nâng khăn sửa gối. Nếu bên nữ thắng thì bên nam tự tay buộc thắt lưng cho nữ và khen các cô gái xứng đáng là đàn ông. Lễ khấu mơ. Lễ khấu mơ của đồng bào dân tộc Thái ở vùng Sơn La diễn ra hàng năm vào khoảng đầu tháng 12 âm lịch, tức vào dịp thu hoạch mùa màng xong, thường tổ chức lễ cúng cơm mới. Tiếng Thái là kháo mơ. Lễ vật là thóc gạo và những thực phẩm do đánh bắt được, như thịt thú rừng, cá bắt được ở sông suối, hoa quả do làm hay hái lượm được. Riêng các món thịt và cá ướp chua không được thiếu. Cơm cúng có kháo đá, nếp trắng và kháo hang, gạo tẻ. Các chõ kháo hang do cô dâu trông nom cẩn thận. Khói trong chõ bay về phía người nào, theo tục truyền thì người đó sẽ khỏe mạnh hơn. Khi kháo hang chín, đổ ra mân, lấy lá chuối quạt ba nhát về phía khọ hắn, tổ tiên. Lễ vật được bày lên một bạn giống, là mâm, đan bằng lạc, cao chừng ba gang tay, rộng 1,2 mét, lót nhiều lá chuối. Nếu con vật được cúng là đực thì lót 7 lượt, là con cái thì lót 9 lượt lá. Trên mỗi lượt lá xếp 3 miếng gừng và ít muối. Lượt lá trên cùng bày 2 mâm kháo đá. Trên được phủ bằng kháo hang quanh mỗi mâm kháo đá. Gia đình khá giả có cả rượu cần. Trên mỗi mâm bày cốc làm bằng tre, đũa hoa bằng tre, đũa vót bông, gọi là thu bọn. Gia chủ bưng mâm cổ đến trước khọ hắn. Nếu con vật cúng là đực thì bước 7 bước, con cái thì 9 bước. Cứ mỗi bước thì dừng lại như vẻ nặng nhọc, nghỉ một lát lại bước, và cứ như thế cho đến khi đủ 7 hay 9 bước thì đặt mâm lên khọ hắn. Thầy Mo lấy đũa hoa gắp hoa chuối và kháo hang để lên mâm. Mời tầm bạn, nghĩa là ma nhà, về dự bữa cơm kháo mơ. Đồng thời tổ tiên bên ngoại, cháu Điển cũng được mời về dự. Bài cúng của Mo trong lễ kháo mơ cũng là bài cúng trong lễ kháo hạch. Lễ xong, lấy một phần đồ ăn ra một mâm riêng cho người lớn tuổi, phần còn lại để trẻ con, cả trẻ con là hàng xóm, ăn hoặc cho hết. Hội mừng mùa măng mọc. Hội mừng mùa măng mọc của đồng bào các dân tộc Cống, cũng gọi là Xá, Kháng, Khơ Mú, La Ha, Sinh Mun thuộc vùng Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, mở vào mùa xuân, khi những cơn mưa đón ban rộ lên làm nhú lên những mầm măng tre, măng vầu tua tủa. Hội mừng mùa măng mọc được tổ chức tại các bản làng với một nghi lễ mang tính tượng trưng, và là trung tâm của hội là một cây quấn hoa. Một cây chuối xung quanh thân được cắm và treo các con giống đang bằng tre, nứa. có nhuộm đủ các màu. Thêm vào đó là các loại hoa đẹp và các giống ngũ cốc trong vùng. Cây quấn hoa, một biểu trưng của hạnh phúc, cầu cho một năm mùa màng tươi tốt, muôn vật phồn thịnh và thiên nhiên rực rỡ. Với một nghi lễ đơn giản và nguyên thủy như vậy, hội mừng mùa măng mọc thu hút sự tham gia của tất cả nam nữ thanh niên trong bản làng. Họ hát bài ca mưa rơi truyền thống. Cùng với bài ca mưa rơi, trai gái tổ chức nhiều cuộc vui truyền thống như múa tăng bu, múa hang may và xe cắp. Lễ cầu nước trời. Lễ cầu nước trời của người dân tộc Thái tổ chức vào dịp đầu xuân để cầu nước trời, diễn lại nghi thức kéo đuôi rồng. Người Thái quan niệm trời hạn hán là do rồng ngủ quên hay mắc kẹt dưới lòng đất, mà rồng là thần nước, do đó phải kéo đuôi rồng lên. Để làm lễ, người ta lấy một tàu cau còn nguyên lá, mà cau được đóng ép xuống một cái hố sâu 50cm, để phần tàu lá vênh lên. Cạnh đó đào một hố khác, miệng hố úp khít một chiếc mo cau làm trống đất. Khi tiến hành cuộc lễ, người chủ trì lễ cầm lấy tàu lá cau, tức đuôi rồng kéo lên. Nhưng một mình bà không kéo nổi vì chôn quá chặt phần mo xuống hố. Thấy vậy, các cô gái lần lượt ôm lưng nhau giúp bà cùng kéo đuôi rồng với bà chủ tế thành một hàng dài, và cuối cùng đuôi rồng được kéo bật lên trong tiếng hò reo và tiếng trống chiêng inh ỏi của hội lễ. Hội xét vua. Xét vua, còn gọi là sắc vua, là hội của dân tộc Mường thuộc các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, thường tổ chức hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán và những ngày vui khác. Hội này là tục xách cồng chiêng đi hát của các phường vua, với bộ chiêng gồm 4 chiêng gióng, 2-4 chiêng giàm, 3 chiêng đúc, 2 chiêng thay và 1 thanh la. Phường vùa thường gồm những người biết đánh cồng chiêng với số lượng từ 12 người trở lên, đi hát những bài thường để chúc Tết các nhà trong bản. Tết xiếp xí. Đồng bào các dân tộc Thái Trắng, Tày, Nùng thuộc các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc hàng năm tổ chức Tết xiếp xí, tức Tết cầu mùa, vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Hình thức tổ chức Tết có khác ở những vùng khác nhau, nhưng có những nét giống nhau như vịt là con vật cúng tế chính, gà là thứ yếu. Tết xiếp xí làm tại mỗi gia đình và tùy khả năng của từng gia đình mà số vịt được mổ thịt nhiều hay ít. Vịt luộc là món bắt buộc, nếu cúng tổ tiên thì làm thêm thịt gà. Cùng với vịt là xôi nếp nhuộm lá cây có màu xanh, đỏ, vàng. Tiếp theo là bánh ít. Theo tập tục thì trẻ em dưới 15 tuổi được hưởng trọn một con gà trong Tết, là con vật cúng vía trâu với xôi màu. Lễ Tết nhằm cúng tổ tiên, thổ địa và vía trâu. Ngày Tết, trâu được nghỉ và tắm rửa sạch sẽ. Trẻ em không phải chăn trâu và làm bất cứ việc gì, chỉ vui chơi mặc sức, nên còn được gọi là Tết trẻ em. Tết cũng là dịp trai gái tự do tìm hiểu nhau và nhiều đôi nên vợ nên chồng. Sau lễ Tết, trẻ em bón cơm nếp nhuộm màu và rượu cho trâu. Sau đó thả trâu lên lũng và cho chúng tự do. Đến vụ cày bừa sau, các nhà đi tìm trâu về. Hội mời mẹ trăng. Đầu mùa xuân, sau Tết Nguyên Đán, người Tày vùng Đông Khê, tỉnh Cao Bằng mở hội mời mẹ trăng. Đây là hội cầu mùa, cầu sức khỏe cho mọi người và là dịp người dân trong bản tổ chức vui chơi. Một không khí pha trộn giữa hiện thực và ước mơ huyền ảo. Buổi sáng mồng một Tết, trong lễ cúng thổ công, một thiếu nữ thành tâm trong bản được cử ra đứng xin phép thần cho mở hội hai và lượng hai, tức hát mời trăng. Sau khi xin phép thần rồi, cô gái mời người già trong bản chọn ngày tốt để mở hội cũng như kết thúc. Tiếp theo là khâu chọn người và phân công công việc tổ chức hội. Trước hết, những người khéo tay trong bản lo sửa soạn diễn trường, Họ chọn một khu đất trống bằng phẳng trong bản, rồi lấy vắng, chặt tre, đan phên, dựng giàn cúng. Sàn cao tới ngực, xung quanh có phên vây kín. Đó là nơi đặt mâm hương, bày lễ vật. Bên cạnh sàn là một giàn hoa, trạm Bơzok, nơi mẹ trăng và thần nam nữ xuống hái hoa. Một nhóm khác lo hương, hoa, chè, rượu, bánh trái, gạo, thịt. Quan trọng hơn cả là những người được chọn lựa để đóng các vai trong lễ hội. Họ vừa phải đẹp người, đẹp nết, giỏi hát, múa. Sau khi được phân công, số người này tự đo trang phục, ôn tập các bài hát, tìm đến những bà mế giỏi văn nghệ, thường gọi là mế cốc, để học thêm những bài lượng hai. Lễ hội mang mục đích cầu mẹ trăng ban điều lành, điều tốt cho dân bản, mùa màng bội thu, gia súc sinh sôi, không bị dịch bệnh, vân vân. Hai mẹ trăng tượng trưng cho người ở thượng giới là những nhân vật đẹp mang lại hạnh phúc, ấm no cho con người. Hội bắt đầu bằng lễ dân hoa, rồi đến lượng hai, tức là ca hát, để tiễn hồn đoàn người trần gian lên cung trăng, đón mời mẹ trăng xuống đất. Các vai chính trong cuộc diễu hành lễ gồm hai phụ nữ trạc tuổi trung niên có vóc dáng đẹp đóng vai hai mẹ trăng, được gọi là cường hai để hồn mẹ trăng nhập vào, hát đối đáp với người trần. Hai phụ nữ khác đóng vai mụ khỏa, còn gọi là thiếp slở, làm nhiệm vụ dâng hoa và cầu nguyện. Giúp việc cho hai bà, có một số thiếu nữ tham gia múa hát. Hai thanh niên cầm hai cây nêu bằng trúc, đứng bảo vệ trước nhà mẹ trăng. Tất cả các nhân vật nói trên đều hóa trang đẹp, trong đó mẹ trăng rực rỡ nhất. Áo lụa đỏ, quần hồng, khăn đỏ, tay cầm dải lụa hồng. Hành trình lên cung trăng đi qua hai chặng. Chặng thứ nhất qua thế giới cõi người, gồm đường trong bản, vườn rau, vườn cây ăn quả, miếu thổ công, giếng nước, cánh đồng lúa, bãi dâu, phủ thành lâm, đình tiên, đồng quạ, núi vượng, thế giới ong ve, qua cầu Tam Quan. Chặng thứ hai đi vào không trung, qua nơi ở của những người chết yểu, chợ trai gái, chợ Tam Quan, mường tổ tiên, mừng những người làm quan ở hạ giới, cuối cùng đến cung trăng. Đoàn rước khi về đến hạ giới có thêm hai mẹ trăng và 14 vị thần nam nữ khác. Khi đoàn về tới mặt đất, mọi người hân hoan reo hò, hát ca, làm lễ dâng hoa. Sau những đoạn hát chào hỏi, hát chúc tụng là những lời cầu nguyện xin lúa giống, xin nước tưới đủ đều, ngăn thú rừng không cho về phá hoại mùa màng, ngô lúa bội thu. Mẹ trăng cũng tham gia hát đối đáp với người trần gian đi dự hội về mọi chuyện, từ việc sinh sống, làm ăn, mùa màng, sức khỏe, trừ tình yêu. Và khi múa hát, mẹ trăng lấy khăn che mặt. Cứ như thế, hội vui kéo dài ngày lại ngày, có khi tới 2 tuần. Cũng trong thời gian đó, người ta tổ chức xen kẽ các trò chơi như chọi gà, đánh yến, tức cầu lông, đánh quay. Cho tới một hôm, mọi người trong bản thấy cuộc vui đã đủ, câu hát đã cạn, lời cầu đã xong, thì làm lễ kết thúc hội. Lễ kết thúc gọi là Sư Lống Hai, tức lễ tiễn trăng về trời, là ngày đông vui nhất của hội, có nhân dân trong bản, bà con thân thuộc, khách mời các bản lân cận. Lúc này, người ta phải dựng thêm một sàn cúng ở ngoài đồng rộng hơn. Dân chúng tập trung từ sàn cúng trong bản, rồi cùng kéo ra đồng. Hai thanh niên cầm nêu đi song song dẫn đầu. Đoàn người đi theo mang các vật tượng trưng như hình mặt trăng, thuyền, hoa, mâm xôi. Tại nơi sàn cúng ngoài đồng sẽ diễn ra một cuộc hát lượng mới mang nội dung chia tay tạm biệt những người trần gian và người thượng giới. Suốt bao nhiêu ngày lễ hội, các nhân vật được thay đổi danh nghĩa, đã sống chan hòa cùng nhau, thông cảm nhau sâu sắc, nay chia tay không khỏi bùi ngùi. Bài hát lượng lúc này nặng tình, nặng nghĩa, lưu luyến tiễn đưa như chẳng muốn rời. Mẹ trăng giờ đây không còn là người trời xa lạ, mà đã trở thành bạn thân của người. Họ ôm nhau khóc sướt mướt trước giờ tạm biệt, và hẹn sang năm sẽ gặp lại nhau. Câu kết thúc cuối cùng của bài hát "Lúc năm không còn thấy ta nữa bạn ơi" cũng là lúc mẹ trăng rời cõi trần. Lúc này, Mế Cốc phải làm động tác thu hồn hai người đóng vai mẹ trăng. Còn hai người này sẽ ngất trong khoảnh khắc, rồi tỉnh lại để trở thành người dân bản thường ngày. Hội kết thúc, các gia đình tập hợp nhau lại, tổ chức ăn uống mừng hội, mừng xuân tốt đẹp, vui vẻ, với niềm hy vọng mọi sự tốt lành, yên vui năm nay sẽ đến với bản làng. Những khách mời từ các bản khác cũng dự cơm vui hội với các gia đình theo tục hiếu khách truyền thống lâu đời của đồng bào nơi đây. Ba La Mã, một số đặc sản ở Tây Bắc. Đặc sản thắng cố của đồng bào dân tộc Mông. Nếu người miền xuôi tự hào vì có phở, thì người miền núi phía Bắc tự hào vì có thắng cố. Trời càng lạnh, ăn thắng cố càng ngon. Thêm bát rượu ngô ấm nồng đối với người miền núi thực không có gì sánh bằng. Nói đến thắng cố, ai cũng biết đó là đặc sản của đồng bào dân tộc Mông ở miền núi phía Bắc nước ta. Đây có thể coi là món ăn dân dã, đậm chất dân tộc gắn liền với nét văn hóa truyền thống của người Mông. Nồi thắng cố đầu tiên có từ bao giờ không ai nhớ rõ. Chỉ biết rằng người Mông như đã quen với mùi vị của thắng cố ngay từ khi mới được sinh ra. Người ta nấu thắng cố chủ yếu bằng xương ninh nhừ cùng với lục phủ ngũ tạng của loài gia súc ăn cỏ như trâu, bò. Nồi thắng cố to, sôi lục bục, ánh lên lớp mỡ màu vàng nhạt, béo ngậy, trông thật hấp dẫn. Món ăn nhiều chất đạm, bổ dưỡng như thế mới đủ ấm lòng những người đi chợ xa, trèo đèo lội suối giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mảnh đất nơi địa đầu tổ quốc này. Tuy nhiên, thắng cố ngày nay, nhất là thắng cố ở trong các nhà hàng mang thương hiệu dân tộc, ít nhiều có sự thay đổi. Nhiều người từng ăn thắng cố do chính người Mông nấu, tỏ ra luyến tiếc khi hương vị độc đáo ấy đã không còn nguyên vẹn trong nồi thắng cố ở các nhà hàng. Chẳng thế mà rất nhiều người đã cất công lặn lội lên miền Sơn Cước vào những dịp chợ phiên để được thưởng thức hương vị thắng cố đặc trưng do chính tay đồng bào Mông nấu. Giới thiệu một món ăn đến với mọi người theo lối truyền miệng quả là không dễ. Nhưng với món thắng cố, đồng bào Mông đã làm được điều đó bởi tận mắt chứng kiến các khâu chuẩn bị và những công đoạn để chế biến được một nồi thắng cố mới thấy hết được sự nâng niu, trân trọng của đồng bào đối với món ăn này. Để có được nồi thắng cố, đồng bào đã phải chuẩn bị và chế biến rất công phu. Đầu tiên, đồng bào đem các loại xương, thịt, ngũ tạng ra làm sạch sẽ và để riêng từng loại. Xương ninh nhừ để lấy nước dùng. Cách nấu nước dùng của thắng cố cũng gần giống với cách nấu nước dùng của phở. Muốn nước dùng trong, ngọt, khi nấu, đồng bào phải thường xuyên hớt từng muỗng bọt ra và mở vung. Nếu đậy vung thì nước sẽ bị đục. Sau khi xương nhừ được nước dùng rồi, thì cho thịt, lục phủ ngũ tạng như lòng, dạ dày, tim, gan và gia giảm cùng mắm muối, gia vị khác tạo nên hương vị đậm đà riêng biệt cho món thắng cố. Từng bát thắng cố nhỏ điểm những lát hành hoa được múc ra, có thể ăn cùng với cơm hoặc bún, nhấm nháp chút rượu ngô, kèm theo là những đĩa gia vị, bát nước chấm xinh xắn được pha chế cầu kỳ theo đúng hương vị của người miền núi đầy hấp dẫn. Trước đây, muốn ăn thắng cố phải tìm về với người Mông. Nhưng nay, món ăn này đã và đang được lưu truyền rộng rãi. Nhiều dân tộc phía Bắc, kể cả người Kinh, cũng đã biết nấu thắng cố, thậm chí nấu khá ngon. Nhưng hương vị thắng cố đặc trưng nhất, khiến thực khách nhớ lâu nhất, vẫn là thắng cố của dân tộc đã sinh ra nó, đồng bào dân tộc Mông. Trong tâm thức của họ, thắng cố không chỉ là món ăn ngon, thể hiện sự khéo léo, mà còn là nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc mình. Cơm lam vùng Tây Bắc. Việt Nam là xứ sở nông nghiệp, cây lúa là cây lương thực chính, nên bữa ăn của người Việt trước hết là cơm. Từ hạt gạo, người Việt nấu thành cơm, cũng có thể nấu thành nhiều đồ ăn khác như bánh, chè, cháo. Nhưng các loại bánh, chè, cháo này chỉ ăn chơi, ăn thêm, ăn quà, chứ chưa bao giờ thay thế được bữa ăn chính là bữa cơm. Do đó, nhân dân lưu truyền câu ca: người sống về gạo, cá bạo về nước. Cơm tẻ mẹ ruột, để nói về tầm quan trọng của nguồn lương thực chính, cần thiết nuôi sống con người chính là lúa gạo. Cũng vậy, người miền núi phía Bắc Việt Nam có câu: ngon nhất cơm, thơm nhất con. Nghĩa là, trong các thức ăn mà trời đất ban tặng cho con người, cơm là thứ ngon nhất. Và con thì có mùi thơm đặc trưng khó quên nhất. Cả hai đều là điều quý nhất. Nói về cơm thì có hai loại cơm nếp và cơm tẻ. Cơm tẻ là lương thực chính ăn hàng ngày, nấu từ lúa gạo tẻ. Cơm nếp được nấu từ lúa gạo nếp. Người Việt Nam cấy lúa nếp là thứ lúa thơm ngon đặc biệt, nhưng năng suất không cao nên tỷ lệ không nhiều. Gạo nếp sau khi ngâm nước, đồ chín bằng hơi, gọi là xôi. Xôi là món ăn sang trọng, thường dùng để làm lễ vật cúng lễ và chỉ xuất hiện trong những ngày giỗ, lễ Tết. Ngày nay, xôi trở thành quà ăn sáng phổ biến ở thành phố và các chợ quê. Xôi có nhiều thứ xôi như xôi đổ, xôi lạc, xôi sắn. Tuy nhiên, trong các món cơm, xôi thì có một món ăn được ưa chuộng và thích nhất là cơm lam. Đây là món ăn đặc sản của đồng bào vùng Tây Bắc, Đông Bắc Việt Nam. Cơm lam là thứ cơm bằng gạo nếp được làm chín trong ống nứa. Lam không phải là danh từ mà là một động từ, chỉ việc nướng chín thức ăn. Vì vậy, không chỉ có cơm lam mà còn có cả thịt chim lam, cá lam, bầu bí lam. Ống nứa hoặc ống một loại cây thuộc họ tre nứa được chọn để lam phải là ống có lóng dài, còn tươi để nước ngọt của cây thấm vào thức ăn. Bởi ở đó bao giờ cũng chứa sẵn thứ nước trong vắt và vô cùng tinh khiết. Đôi khi muốn thưởng thức chút nước lam để xóa đi sự mệt nhọc thường ngày, người ta có thể phạt đi một đầu mắt, dùng lá nút lại, chất củi xung quanh đốt cho sôi, rồi vừa thảnh thơi hứng gió trời, nắng trời, vừa thong thả nhấp từng ngụm nước rót trong ống nứa ra. Nước đó gọi là nước lam. Giữa bát ngát xanh, mênh mông trời đất, tâm hồn quyện với thiên nhiên. Uống một ngụm nước lam ngang ngát thuốc tiên. Nước uống vào đến đâu, tinh thần sảng khoái đến đó. Với cơm lam thì đặc biệt hơn, từ việc chọn nguyên liệu đến quy trình chế biến. Ống nứa phải chọn cây nứa ngô còn non. Chặt lấy một giống lưng chừng. Gạo phải là gạo nếp hương loại đặc biệt, được làm sạch trắng, không có sạn. Khi lam cơm thì lam đầu chỗ nút lá trước, vừa nướng vừa xoay. Lam dần đến cuối ống. Dùng ngón tay ấn nhẹ, thấy mềm ở đoạn nào thì chỗ đó là cơm đã chín. Giăng mạnh ống xuống đất, để cơm dồn chắc về toàn phần. Nếu chưa ăn ngay và muốn để dành thì chỉ việc dùng dao, rọc hết lớp vỏ nứa bị cháy, để lại một lớp vỏ mỏng trắng cho sạch sẽ. Vài ngày sau cơm vẫn không bị thiêu, không bị hỏng. Cơm lam có thể để được cả tuần. Khi nào ăn, cắt ống cơm lam ra thành từng khoanh nhỏ, bóc bỏ vỏ. Cơm lam đạt yêu cầu khi cơm chín đều, có độ dẻo, rền, mịn như lát giò lụa và mùi thơm đặc trưng của tre nứa tươi hòa quyện với hương thơm của gạo nếp hương. Dù không cho muối và không cần ăn kèm theo thức ăn khác nữa, thì cơm lam cũng vẫn rất dễ ăn, đậm đà hương vị của núi rừng. Cái ngon của cơm lam chính là giữ được trọn vẹn hương vị tự nhiên đó. Thưởng thức cơm lam ngon nhất là được ngồi bên thau than luôn hồng rực cùng những lam cơm ngọt thơm đến lạ lùng giữa cái lạnh của mây trời Tây Bắc, giữa những tiếng khèn lá, đàn môi. Thêm chút đói lòng, chắc chắn các sơn hào hải vị khác không thể sánh bằng. Tà mẩm, món ăn độc đáo của đồng bào Thái. Trong rất nhiều món ăn của đồng bào Thái ở tỉnh Yên Bái, thì bà mẫm được coi là một trong những món ăn đặc sắc mà đến nay còn rất ít người biết làm và chỉ được dùng trong những dịp gia đình có việc trọng đại hoặc như thết đãi khách quý đến chơi nhà. Bà mẫm là tên gọi theo tiếng của đồng bào Thái, có nghĩa là mắm cá. Bà mẫm có nhiều loại, nhưng ngon và quý phải kể đến bà mẫm cá chép. Món ăn này tuy không cầu kỳ, nhưng yêu cầu phải đảm bảo những nguyên tắc chế biến riêng. Cá chép dùng để làm bà mẫm nhất thiết phải là cá chép đồng. Cá bắt về được thả trong bể từ 3 đến 4 ngày cho nhả hết bùn đất, rồi vớt ra chậu khô đổ rượu ngon cùng muối đã rang chín vào và đậy chặt lại. Khi cá dãy, một lượng muối rượu sẽ được đưa vào bụng cá. Chờ cho cá chết, người ta bỏ cá vào một cái vại và ướp cùng với rất nhiều gia vị như thính gạo nếp, ớt tươi, sả, riềng, quế chi, băm nhỏ. Tất cả các gia vị này đều phải được xào thơm trước khi đem ướp. Qua một ngày, người ta chắc nước trong vại ra đun sôi để nguội, rồi lại đổ vào vại cá. Công đoạn này được lặp đi lặp lại trong 2 ngày kế tiếp. Sau 3 lần như vậy, người ta bịt kín miệng vại, rồi đem chôn sâu ở nơi khô thoáng. Không giống như nhiều loại bà mẫm khác, sau 3 năm bà mẫm cá chép mới được đem dùng. Bà mẫm ngon và được xem là đạt yêu cầu là khi mở vại ra phải có mùi thơm của thính nếp, gia vị và cá được ướp chín bằng rượu, muối và các gia vị cay nóng. Khi nếm thử không thấy mùi tanh. Cá phải đảm bảo còn nguyên vẹn, thịt màu hồng tươi và dai như cá mực. Bà mẫm có thể được nướng chín hay dùng ăn sống tùy thuộc vào sở thích của từng người. Nhưng theo khẩu vị của đồng bào, bà mẫm thường được dùng ăn uống cùng với các loại rau thơm gia vị của núi rừng. Trước đây, đồng bào Thái làm bà mẫm như một cách dự trữ thức ăn qua các năm. Nhưng cùng với thời gian, món ăn này đã trở thành đặc sản mà đồng bào Thái chỉ dùng thết đãi khách quý và bạn bè thân thích những khi nhà có việc lớn, việc vui. Hương vị đậm đà, thơm ngon của món bà mẫm cá chép không chỉ phụ thuộc vào thời gian 3 năm hạ thổ, mà nó phụ thuộc nhiều vào bí quyết chế biến riêng như một bí truyền của đồng bào Thái. Mỗi loại bà mẫm lại được chế biến và sử dụng theo những cách khác nhau. Bà mắm tép lại chỉ dùng để chấm rau, chấm thịt và thời gian cũng không yêu cầu lâu, có thể là 1 tháng, 2 tháng hoặc nhanh là 1-2 tuần đã có thể dùng được. Ngoài cá chép thì một số loại cá khác như cá rô phi, cá diếc cũng được đồng bào dùng làm bà mắm. Hiểu được giá trị của món ăn này, hiện nay nhiều gia đình người Thái đang truyền dạy lại kinh nghiệm làm bà mắm cho con cháu. Và nếu đến với bất kỳ một gia đình người Thái nào mà bạn được mời ăn món ăn này thì có nghĩa là bạn đã trở thành khách quý của đồng bào. Đây là cử chỉ đẹp trong văn hóa giao tiếp của người Thái, huyện Mường Lò, tỉnh Yên Bái. Rượu cần. Dân tộc Mường ở Hòa Bình có tập quán ủ rượu cần từ rất lâu đời và vẫn lưu giữ mãi tới ngày nay. Rượu cần có mặt trong đám cưới, lễ hội, bởi thiếu rượu cần là thiếu vui dù ngày đó là ngày Tết âm lịch. Rượu cần mang lại cho con người rừng núi bầu không khí lành mạnh tươi vui, vừa nghi lễ vừa trang trọng, cũng vừa đầm ấm thân mật, thậm chí tỏ tình thương yêu, đậm đà màu sắc dân tộc. Khách quý, bạn thân đến nhà nhau, chủ nhà bưng ra một hũ rượu cần, đó là tấm lòng người Mường mến khách. Hãy ngồi bệt xuống sàn quanh vò rượu, mỗi người hãy nhận lấy một chiếc cần, mút thử một hơi men, rồi hãy nói các chuyện trên trời dưới đất. Ai đã được mời vào tiệc rượu cần, hãy bỏ lại những nỗi buồn lo ở bất cứ đâu đó, bởi ngồi chung cùng uống rượu cần là phút giờ hạnh phúc, là niềm vui chung. Men rượu làm say lòng người uống, lúc nào nhìn nhau cứ ngỡ là họ hàng anh em ruột thịt, không cảm thấy đâu là chủ khách nữa. Cái hương vị ngọt ngào mà sao lại có thể đắm say đến thế? Kể cả người Mường ngồi xuống với nhau cũng không quên thăm hỏi về nhau, chúc tụng lẫn nhau, mặc dù thường ngày sống chung với nhau trong cùng một mường bản. Nếu còn trẻ trung, trai gái sẽ hát những lời ví von đối đáp, những câu thương như quan họ Bắc Ninh, xen lẫn tiếng đàn thánh thót tưởng như đang được sống giữa một xứ nhạc cổ xưa. Nếu là rượu cần mời khách thì khách được uống trước, chứ không phải tiền chủ hậu khách như ở dưới xuôi. Khách vinh hạnh nhận lời, uống cong chiếc cần xuống tầm miệng, ngậm lại và hút thử một chút cho rượu lên tới đầu cần, đồng thời cũng để ngẫm xem rượu có thật ngon không. Chủ nhà tiếp rượu, tiếng mường gọi là chí chám, mời thêm khách lần nữa, nhưng là có ý mong đợi khách hãy nói lên những lời tục lệ trước lúc bước vào cuộc rượu đích thực. Hôm nay ngày lành tháng tốt, tôi đến đây thăm bản thăm mường, thấy cảnh mường đổi mới tôi mừng. Vào nhà chơi, thấy gia đình khỏe cả tôi vui. Nay có vò rượu bố mế đã nhường, được phép nay xin uống trước. Sau những lời thăm hỏi ấy là một tràng những tiếng hú vang dậy của tất cả những người có mặt trong nhà lúc ấy, dù đứng xa vò rượu, dù không được cầm cần hút chung. Tiếng hú núi rừng ấy là lời đáp đồng tình, là âm lệnh cho phép khách được uống. Khách cầm cần nhớ là dùng tay phải, còn tay trái phải để lên đầu gối, mắt nhìn thẳng vào vò rượu. Và cứ thế khách hút đến chán thì thôi, không sợ say vì uống rượu cần ngồi bệt xuống chiếu hoa trải trên sàn, chứ không phải ngồi trên ghế mây cạnh bàn cao như uống rượu uống bia trong khách sạn. Nếu tiệc rượu quy định phải uống hết hai sừng trâu thì mọi người cứ thế mà uống. Xin khách đừng ngần ngại, hoặc trong lúc uống tìm cách thoái thác rút lui hay uống vờ rồi nhổ đi, thì lập tức sẽ bị phạt bằng cách bắt buộc uống thêm một hai sừng rượu nữa. Người mường có câu, phép quan lang cũng chẳng bằng tràng rượu. Cho nên người uống cứ phải lần lượt hút cho đến khi vò rượu nhạt cạn. Chí chám sẽ lặng lẽ đứng lên thay vò mới. Cái thú uống rượu cần lâu tàn có thể kéo dài đến tận đêm khuya, vì chí chám bao giờ cũng có hàng góc nhà các vò rượu dự trữ. Không sợ hết rượu, chỉ sợ khách không nhiệt tình uống cho đã. Ngày nay rượu cần vẫn là nguồn vui trong cuộc sống đời thường. Uống rượu cần xong, khách tiếp tục ăn với chủ một bữa cơm văn hóa hòa bình, gồm có thịt nai nướng, vịt nấu măng, cơm lam nướng. Chỉ từng ấy thứ thôi, nhưng không phải ở đâu cũng sẵn. Khách nước ngoài đều ao ước uống rượu cần trong ngày tham quan xứ lạ. Họ uống say uống mãi, vẫn thấy thèm, đến nỗi nài mua cho được một vò đầy ắp với dăm ba chiếc cần mang về nước. Vừa là kỷ niệm một chuyến đi, vừa là quà tặng, mời người thân nhất đến thăm sau ngày xa vắng hàng tuần ở Việt Nam xa xôi. Tài liệu tham khảo. Bùi Thiết, 54 cái dân tộc Việt Nam và các tên gọi khác. Nhà xuất bản Thanh Niên. Đặng Việt Thủy, chủ biên, hỏi đáp về 54 dân tộc Việt Nam, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, H năm 2009. Đặng Việt Thủy, hỏi đáp về một số thắng cảnh ở Việt Nam, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, H năm 2009. Hỏi đáp về văn hóa ẩm thực và trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, H năm 2009. Văn hóa lễ hội truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, H năm 2009. Non nước Việt Nam, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, năm 2008. Phạm Đức Dương, Văn hóa học Đại cương và cơ sở văn hóa văn nghệ, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1996. Trần Ngọc Thêm, tìm về bản sắc văn hóa văn nghệ, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2001. Việt Nam hình ảnh cộng đồng 54 dân tộc, nhiều tác giả, nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, H năm 1997. Dân quân tự vệ các dân tộc Việt Nam, Cục Dân quân tự vệ, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, năm 2006. Học viện Biên phòng, dân tộc học, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, H, năm 2008. Văn hóa dân gian Lào Cai, Trần Hữu Sơn, nhà xuất bản Văn hóa các dân tộc, năm 1997. Sổ tay du lịch Việt Nam, nhà xuất bản Lao động, năm 2008. Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam, nhà xuất bản Giáo dục, năm 1997. Non nước Việt Nam, nhà xuất bản Văn hóa thông tin, năm 2008. Việt Nam đất nước thần tiên, nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, năm 1989. Một thoáng Việt Nam, nhà xuất bản Trẻ, năm 1996.